Hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019, thứ năm trong tuần thứ 21 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai què cù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô chương 6 từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc, thết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ ngày tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả dưới bàn tay của vua Hê-rô-đê. Chi tiết về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả được Thánh Ma-thêu và Ma-cô thuật lại, mà hôm nay là trình thuật của Thánh Ma-cô. Nếu như ngày ông Gioan Tẩy Giả được sinh ra làm cho mọi người biết ngày Chúa Giêsu ngự đến, thì cũng có thể nói, ngày mà Thánh Nhân đổ máu đào làm chứng cho sự thật, cho đạo lý làm người, cho lẽ phải, cũng là điều báo trước về cái chết của Đấng Cứu Thế, Đấng mà ông Gioan có sứ vụ loan báo và đi trước để dọn đường. Quả vậy, cuộc sống giản dị, nhưng sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả lại rất cao cả, làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho sự thật, cho chân lý, và để mọi người nhờ ông mà tin vào Đấng Cứu Độ. vai trò cầu nối ấy của ông Gioan Tẩy Giả đôi khi khiến cho dân chúng lầm tưởng ông là đấng Mêsia mà dân chúng đợi trông bấy lâu nay. Nhưng thánh nhân đã khẳng khái khẳng định rằng: "Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người." Đóng vai trò ngôn sứ đã khó, còn hơn một ngôn sứ, ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cho đấng cứu thế. Thánh Gioan đã đi chọn con đường ngôn sứ của đấng tối cao của mình khi phải chịu đau khổ, bắt bớ, tù đày. Và sau cùng, để làm chứng cho chân lý và bảo vệ luật Chúa mà ông đã bị chặt đầu. Ông Gioan Tẩy Giả đã để cho cuộc đời của mình tan biến đi trong một cái chết phi nghĩa tàn bạo dưới tay vua Herode, nhưng lại làm cho Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong vinh quang cứu độ sau này. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi tín hữu cần trình bày và sống những giá trị hòa nhập với chân lý, mạnh dạn lên tiếng với lối sống giả tạo, sai lầm, và do đó trống rỗng, không tìm được lối thoát. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, người tín hữu cần lắm việc tạo một nếp sống sao cho mọi người dễ lắng nghe, gặp gỡ và chấp nhận tin mừng của Chúa Giêsu. Cuộc sống như thế khác hẳn với nền văn hóa tập trung vào cái tôi và lối sống bất chính. Và để noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để sống cuộc sống chân thật của người, mỗi tín hữu cũng cần phải vào hoang địa với Thánh Gioan Tẩy Giả hàng ngày, bởi lẽ từ nơi ấy người ta mới có thể tìm thấy Chúa là trung tâm của cuộc đời và lối thoát cho những bế tắc của cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa lớn lên trong chúng con bằng việc can đảm nói và làm như Thánh Gioan Tẩy Giả, để mọi người biết đến Chúa và môi trường xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lưỡng hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cùng bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.